ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ở dưới cội Bồ Đề Thiên, nơi mà hơn 2.600 năm về trước, Sa môn Gotama nhờ thực tập con đường trung đạo, tức bát chánh đạo, đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 45 năm sau đó, phần lớn ở khắp miền Bắc Ấn Độ, dấu chân hoàng hóa của Đức Phật đã có mặt, mang lại ánh sáng chân lý và đạo đức cho rất nhiều người. Đạo Phật đã trở thành viếng sáng Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng Á Châu vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Ngày nay đạo Phật đã có mặt khắp năm châu, trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chúng ta đang kính cẩn ngồi trong tư thế hoa sen dưới cội Bồ Đề, nơi Đức Phật đã được giác ngộ, một mặt trải nghiệm không khí thanh bình an lành, nơi mà người ta tin rằng trường sinh học tâm linh tại nơi này là lớn nhất, nhiều nhất so với các Phật tích còn lại. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý vị lời chia sẻ nhỏ về những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật. Ngộ nhận một, cho rằng đạo Phật là tôn giáo nhất thần. Khái niệm tôn giáo nhất thần chỉ cho hệ thống mà tín ngưỡng tin vào đấng sáng thế là nguyên nhân đầu tiên mà từ đó con người, vạn vật và mọi sự vật hiện tượng có mặt trong cuộc đời. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo và Bà La Môn giáo. Ngày nay một số các tôn giáo mới nổi ở phương Tây phần lớn cũng tin vào nhất thần, tức là chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân đó là do đấng sáng thế, còn được gọi là Thượng Đế hay Ông Trời hoặc bất kỳ một danh xưng nào có nội dung tương đương. Ngoài ngộ nhận đó ra, một số người còn cho rằng đạo Phật đó là một tôn giáo đa thần, vì thấy trong một số chùa ở trong nước cũng như nước ngoài, trên điện Phật đó thờ một số vị thần linh, thậm chí là nhiều vị thần linh. Đức Phật là nhà minh triết đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của Ấn Độ nói riêng và lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung, cho rằng là Thượng Đế chưa từng có thật. Bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn được Đức Phật giải thích rằng là con người đầu tiên trên hành tinh của chúng ta đến từ hành tinh khác. Qua đoạn kinh đó đó, chúng ta có thể thấy rất rõ Đức Phật không có khuynh hướng lý giải, không có khuynh hướng chấp nhận bất kỳ nguyên nhân đầu tiên, dầu gắn liền với Thượng Đế, Duy Vật hay là Duy Tâm. Cho nên cho rằng đạo Phật là tôn giáo nhất thần, như một số nhà Marxist Leninist trong vòng 70 năm qua tại các nước xã hội chủ nghĩa đó, là một ngộ nhận lớn cần được điều chỉnh. Dựa vào các hoạt động tín ngưỡng ở các nước theo Đạo Phật Đại Thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng cho rằng Đạo Phật chủ trương đa thần cũng rơi vào sai lầm tương tự. Có một số trường phái tiếp nhận các vị thần linh từ các tôn giáo khác nhằm giới thiệu vào trong Đạo Phật, nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca là tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Việt Nam, sau khi giác ngộ với cội bồ đề này, Đức Phật xác định rõ Ariya Magga tức là thánh đạo. Như vậy Đạo Phật nếu gọi là một con đường thì đó là con đường giúp cho một người phàm đi đến thánh nhân, tức là trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó về bản chất Đạo Phật không phải là một tôn giáo, dù là nhất thần hay là đa thần. Đạo Phật là con đường trí tuệ, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, nhằm giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất hiện hữu rất thật của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Các hoạt động tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần được thấy đây đó trong các chùa hay là trong các trường phái Phật giáo thực ra chỉ là những sợi dây trùm gửi bám lên trên thân cội bồ đề của Đạo Phật thôi. Do đó là người tu học Phật, chúng ta không nên vay mượn các yếu tố tôn giáo nhất thần và đa thần thuộc các tôn giáo khác và gán lên trên Đạo Phật. Do vậy khi tu tập đó, thì chúng ta cần phải phát huy, lấy con người làm trọng tâm, đề cao học thuyết văn bản, nhân vị, đúng nghĩa. Và theo Đức Phật đó, giải phóng con người khỏi ách đô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất và cũng là con đường ngắn nhất để giúp cho con người được hạnh phúc và bình an. Thượng Đế dù theo bất kỳ một tôn giáo nào đều được mô tả trong Kinh Thánh có hai chức năng. Chức năng một là toàn năng khai sinh sự sống cho con người và vạn vật. Chức năng hai đó là toàn năng trong việc hủy diệt sự sống của con người và vạn vật qua các loại thiên tai bao gồm hồng thủy, sóng thần, động đất, lũ lụt, dịch bệnh và chết người. Các tôn giáo nhất thần đều mô tả hai năng lực của Thượng Đế như vừa nêu. Đối với năng lực đầu đó là một sự bơm phồng những cái không có thật trở thành sự thật để làm cho tín đồ có tôn giáo phải biết ơn ông trời. Chức năng thứ hai đó là hù dọa, gieo rất nỗi sợ hãi vào trong tâm trí của con người để từ đó con người phải lệ thuộc và quỵ lụy vào Thượng Đế và Thần Linh. Và cũng bằng cách này đó, tín đồ của các tôn giáo khác được nhồi sọ, giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các Thần Linh để mong cầu ăn phước. Nỗi sợ hãi từ niềm tin tôn giáo đã làm cho con người mất tự do. Do đó tu học theo Đạo Phật, ngoài việc không tin vào Thượng Đế và các thần linh, chúng ta cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân về phương diện đạo đức, luật pháp, dân sự, xã hội, để các hành động bao gồm lời nói và các việc làm cụ thể của chúng ta đó, trước nhất là mang được lợi lạc cho bản thân, sau đó đó là có cái tương tác rất tích cực cho cộng đồng và xã hội. Ngộ nhận hai, cho rằng đạo Phật là một trường phái triết học. Nhiều triết gia trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vì nhiệt tình cố tình lý giải rằng là lời Phật dạy đó là một hệ thống triết học. Triết học đó, theo nghĩa đen đó, là khoa học yêu quý kiến thức. Cái cứu kính của triết học là dừng lại ở kiến thức thuần túy, đang gây Phật học đó lấy trí tuệ làm trọng tâm. Những lời dạy của Đức Phật đó là những lời dạy minh triết, rất là triết lý, nhưng không dừng lại ở kiến thức đơn thuần. Đó là cái khác nhau rất căn bản. Nếu phải vay mượn ngôn ngữ triết học hiện đại như là chủ nghĩa hay là học thuyết để nói về nền minh triết của Đức Phật đó, thì chúng ta phải mở thêm một giáo hoạt đơn để lý giải về cái sự khác nhau của nền triết học Đức Phật so với các triết phái còn lại. Ở góc độ phương tiện này đó, chúng ta có thể định nghĩa đạo Phật là một hệ thống triết học gồm có 6 phương diện: về vũ trụ quan, kinh điển Phật giáo khẳng định rằng là không chỉ có hành tinh chúng ta mà có nhiều hành tinh trong vũ trụ bao la này có sự sống của con người. Mỗi một hành tinh dầu lớn hay nhỏ đều trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, dị và diệt. Suốt quá trình từ hình thành cho đến hoại diệt đó, không có thượng đế hay bất kỳ ai làm công việc trung gian sắp xếp mọi thứ. Vũ trụ luân Phật giáo thừa nhận có nhiều loại hình con người ở các hành tinh khác nhau. Nghiệp của con người bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng, đã tạo ra cảnh giới sự sống, đã tạo ra phong cách sống, đã tạo ra tự do ý chí và sự quyết định các hành vi của con người. Các loài động vật có tình thức theo đạo Phật đó, cũng do nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng mà chúng có những loại hình sự sống rất là khác nhau, chẳng do thượng đế tạo ra, chẳng do thượng đế quy định, mà nghiệp lực của từng chủng loại động vật đã quy định ra sự sống của chúng với những nỗi khổ và niềm đau khác nhau. Về phương diện thế giới quan thì đạo Phật cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên, dầu được lý giải là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật hay là chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật chủ trương rằng là mọi sự hiện tượng đó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc trong quá trình từ hình thành cho đến tồn tại, phát triển và hoại diệt. Hoại diệt không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống, mà sau đó đó một chiến trình tương tự gồm có 4 bước: sanh, trụ, dị, diệt là tiếp tục diễn ra. Thế giới này đó là tập hợp của sự trở thành. Sự trở thành đó là diễn tiến và thay đổi theo từng tích tắc trong từng không gian và thời gian. Về phương diện xã hội thì triết học Phật giáo cho rằng đó, bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ chính là những yếu tố rất cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi giúp cho xã hội phát triển tích cực theo hướng bền vững. Đạo Phật không chấp nhận, không cổ suý cho bất kỳ một hình thức bất công xã hội nào. Đức Phật khẳng định con người đều có dòng máu đỏ, giọt nước mắt mặn, và do vậy đó con người đều bình đẳng trước pháp luật, trước sinh học, trước xã hội, trước đạo đức và trước tâm linh. Do đó Đức Phật đã tạo cơ hội để cho mọi thành phần cùng đinh đó có được tiếng nói. Và nhân cách của con người đó, theo Đức Phật đó, lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ và đạo đức của người đó, chứ không lệ thuộc vào bối cảnh họ tộc hay là giai cấp xã hội, hoặc dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Về phương diện đạo đức thì triết học Phật giáo khẳng định rõ các hành vi đạo đức của con người đó không lệ thuộc vào luật pháp, dầu luật pháp góp phần tạo ra đạo đức Bởi vì có những hành động, những việc làm về phương diện luật pháp được xem là không phạm pháp gì hết, nhưng vẫn gây tổn hại hạnh phúc và đạo đức nhân sinh. Cho nên Đức Phật chủ trương có ba phương diện đạo đức, đó là từ bỏ các hành động hại mình, hại người ở hiện tại và tương lai, rồi phát huy các hành động lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Và đồng thời khi làm hai phương diện đó đó, thì phải làm bằng động cơ trong sáng, thái độ vô ngã, tâm từ bi. Về phương diện giải thoát đó, thì Đức Phật chủ trương bát chánh đạo, chia làm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, tức là nhân sinh quan và thế gian quan đúng. Chánh tư duy bao gồm tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi các nguyên nhân của khổ đau là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về thiền định thì gồm có hai phương diện: chánh niệm, tức là làm chủ dòng cảm xúc, các giác quan và các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi. Chánh định đó, gồm có bốn: thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Và trọng tâm của đó là xả niệm để đạt được trạng thái thanh tịnh của thân và tâm, tức là không vướng mắc vào mọi ý niệm, không vướng kẹt vào tiến trình ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, tâm được thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Theo Đức Phật đó, thực tập bát chánh đạo sẽ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành thánh nhân. Do đó nếu dùng khái niệm triết học để mô tả về đạo Phật, thì triết học của đạo Phật gồm có các phương diện như vừa nêu. Nó khác hoàn toàn với nền triết học phương Đông hay là phương Tây. Triết học phương Đông thì gồm có triết học Ấn Độ giáo, triết học Sa môn giáo, triết học Nho giáo, triết học Lão giáo và một số nền triết học khác ít được biết đến. Còn triết học phương Tây đó thì nhấn mạnh về nhận thức luận, logic học, triết học ngôn ngữ, triết học phân tích và một số vấn đề khác bao gồm là siêu hình học. Và kết quả của nền triết học phương Đông và phương Tây dừng lại đó là mở mang tri thức của con người thôi, còn giá trị chân lý đúng và sai cũng như là ứng dụng nó trong cuộc sống như thế nào không phải là mối quan tâm của các triết gia thành lập các trường phái triết học. Cho nên việc vay mượn khái niệm triết học để mô tả về đạo Phật thì phải lý giải thêm cái khác biệt của triết học Phật giáo so với các nền triết học còn lại, chứ đừng nên hiểu đơn giản đạo Phật là một hệ thống triết học, vì triết học không phải là cứu cánh của tri thức. Và giá trị tri thức được triết học mang lại đó là rất giới hạn và tương đối thôi. Cứu cánh của nền triết học Phật giáo là giúp cho con người giải phóng toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, chấm dứt tận cùng các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ và niềm đau, để con người có thể trải nghiệm được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều ba cho rằng đạo Phật chủ trương yếm thế. Những người theo triết học Mác Lênin trong giai đoạn đầu thường rơi vào ngộ nhận này. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 19, các triết gia của Nho giáo thường tấn công đạo Phật, và một trong những phương diện mà họ tấn công là cho rằng đạo Phật chủ trương bi quan và yếm thế. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, các triết gia Bà La Môn và một số triết gia Sa Môn đó cũng đã có vài lần quy kết Đức Phật là người đấu tố nỗi khổ niềm đau dẫn đến tình trạng bi quan yếm thế của cuộc đời. Thực ra đó là vì họ hiểu sai lầm về nền minh triết đặc sắc của Đức Phật thôi. Tại vườn Nai, qua bài kinh Chuyển Pháp Luân, tại Kusinaga, bài kinh này được Đức Phật nhắc lại lần cuối. Đức Phật đã nói về phương pháp giải quyết các nỗi khổ niềm đau được Ngài khám phá, được các Đức Phật ngày xưa khám phá, và Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng tiếp tục truyền bá con đường đó. Phương pháp này gồm có 4 phương diện. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Khổ đau đó thì gồm có đau trên thân và khổ trong tâm. Đau thân á thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Khổ tâm á thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm lý tạo nên con người này là thực thể thường hằng bất biến. Đức Phật không hề đấu tố khổ đau một cách cương điệu. Ngài dạy chúng ta một sự thật, đó là nhìn vào mặt mũi của cuộc sống, khổ đang có mặt ở chỗ nào thì phải ghi nhận, không đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không phớt lờ, vì như thế là liều mạng. Không cường điệu quá, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình. Bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân. Phần lớn chúng ta thất bại trong việc giải quyết khổ đau là do vì chúng ta không tìm ra được manh mối của khổ đau là gì. Có người cho rằng khổ đau là do Thượng Đế và các thần linh trừng phạt, do thiếu niềm tin vào các ngài. Có người cho rằng khổ đau có nguồn gốc từ kiếp trước. Có người cho khổ đau nó có nguồn gốc từ sự ngẫu nhiên. Và có nhiều lý giải khác nhau. Theo Đức Phật đó, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người đó được chia làm các nhóm. Khổ đau phát xuất từ vô minh, khổ đau phát xuất từ tham ái, khổ đau phát xuất từ giận dữ, khổ đau phát xuất từ sự cố chấp. Đây là 4 nguyên nhân nền tảng, được gọi là 4 độc tố nguy hại, mà ai sống dướng kẹt vào đó thì kéo theo các loại phiền não dây mơ rễ má. Theo Đức Phật, truy tìm ra được mặt mũi của nguyên nhân khổ đau, chúng ta đã giải quyết được khổ đau hết 50% này. Bước 3, tin tưởng Niết Bàn là một hiện thực. Niết Bàn đối lập lại với khổ đau. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc chính là Niết Bàn. Niết Bàn là một loại hạnh phúc không mang tính điều kiện, không mang tính bị tạo tác, do đó không bị vô thời chi phối. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, Niết Bàn không phải là không gian, thời gian. Niết Bàn không phải là một cái thế giới sau khi chết. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, an lạc, thông dong, tự tại, thảnh thê. Và người đạt được Niết Bàn đó vẫn tiếp tục sống ngay trên kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây. Nhưng lúc đó, các hành động, lời nói, việc làm của người đó không bị chi phối bởi các nghiệp phàm. Trí tuệ dẫn dắt. Niết Bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc mà người tu học phấn đấu hướng về. Bước 4, thực tập con đường bát chánh đạo như đã được giải thích trong phần thứ hai. Toàn bộ các phương pháp tu tập tâm linh của những người theo đạo Phật là phải thực hiện cho bằng được 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Phần lớn 4 tông phái của Phật giáo Tây Tạng, 3 tông phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản chẳng qua trong quá trình tu tập nhằm đạt được chánh niệm, tức là làm chủ dòng cảm xúc và tâm của mình cũng như là các hành vi. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Cho nên tu tập theo các pháp môn do các vị tổ sư khởi xướng đó, thực ra đó chúng ta chỉ mới tu tập 1/1 những lời dạy minh triết của Đức Phật thôi, chứ không có đầy đủ hết. Do đó, dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào, chúng ta phải nhớ hoàn tất thêm 7 phương diện còn lại của chánh đạo, bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chứ không thể chỉ đơn thuần tu tập có chánh niệm không mà đủ. Như vậy, Đức Phật dạy chúng ta có trách nhiệm truy nguyên khổ đau để giải quyết khổ đau. Những người ngộ nhận họ cắt bỏ ba phương diện còn lại: nguyên nhân khổ đau, hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc. Chỉ thấy có mình khổ thôi, cho nên họ mới quy kết rằng Đức Phật là đấu tố khổ đau, Đức Phật chủ trương bi quan và yếm thế. Cái quy trình là trị liệu khổ đau của Đức Phật đó cũng giống như y khoa ngày nay. Đầu tiên đó là thừa nhận bệnh, kế đến là truy nguyên nguyên nhân của bệnh, thứ ba là tin tưởng sức khỏe và tuổi thọ, thứ tư đó là phương pháp điều trị bệnh để cho các bệnh khổ được kết thúc. Và đó là phương pháp trị liệu của y khoa ngày nay, hoàn toàn giống với mô hình của Tứ Diệu Đế. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng đó đạo Phật đấu tố khổ đau, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Ngược lại đó, người tu học theo đạo Phật do tin vào nhân quả và có trí tuệ phân tích các nguyên nhân của khổ đau, cho nên trở nên năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn và có trí tuệ hơn để giải quyết các vấn nạn của bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và trên toàn cầu. Ngộ nhận bốn, cho rằng đạo Phật chỉ quan tâm đến người chết. Gần 20 thế kỷ tại Trung Quốc, 21 thế kỷ rưỡi tại Việt Nam, nhiều thế kỷ tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, hoạt động tại các chùa đó phần lớn là gắn kết với cầu an và cầu siêu. Trên thực tế đó, Đức Phật chưa hề dạy nghi thức cầu an và chưa từng dạy nghi thức cầu siêu. 45 năm giảng kinh tiếng Pháp của Đức Phật đã để lại cho chúng ta một cái kho tàng minh triết khoảng 30.000 bài kinh. Chỉ có những bài kinh chỉ là 4 câu kệ, có những bài kinh dài đến vài trăm trang. Các bài kinh đó nó có thể được chia làm 6 nhóm: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Rất tiếc là các nước theo Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, trong suốt một đời tu của người xuất gia và người tại gia đó, các hành giả chỉ có cơ hội tiếp xúc khoảng trung bình 10 bài kinh thôi, mà phần lớn là các kinh tín ngưỡng. Hai hệ thống kinh trong số 10 bài kinh đó quen thuộc nhất là kinh cầu an và kinh cầu siêu. Khái niệm này hoàn toàn do Phật giáo Trung Quốc đặt ra và các nước ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc vay mượn và lặp lại. Về nghi thức cầu an đó, thì các nước theo Đại Thừa giới thiệu kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Về phương diện cầu siêu, Phật giáo Trung Quốc và các nước ảnh hưởng trực tiếp chủ trương đọc tụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lan, kinh Báo Trọng Ơn của Cha Mẹ. Do chú trọng vào các nghi thức cầu an và cầu siêu, Phật giáo Trung Quốc và các nước theo Đại Thừa Trung Quốc hầu như là không có cơ hội giới thiệu các bài kinh minh triết và đạo đức sâu sắc của Đức Phật cho tăng ni và Phật tử, ngoại trừ các tăng ni được học Phật pháp bài bản tại các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học Phật giáo ở trong nước hay là ở nước ngoài. Trong những thế kỷ hoặc là những thập niên Phật giáo bị suy vong, thì các tu sĩ ở những cái vùng cao nguyên, vùng sâu, vùng xa, chủ yếu chỉ có những cái hoạt động cầu an và cầu siêu thôi. Cho nên á, rất nhiều nơi khi thấy hình ảnh của một nhà sư hay là một sư cô xuất hiện, nhất là ở vùng quê, người ta có nghĩ tưởng đến ở gần đó có một người vừa chết. Hay nói cách khác là người ta chỉ nhìn thấy được một cái hoạt động rất là phụ thuộc của tu sĩ, đó là hộ niệm người chết để làm vơi đi nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt của những người còn sống. Và họ đánh đồng cái chức năng chính của thầy tu là để làm đám tang thôi. Đó là ngộ nhận hết sức tai hại. trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật sẵn khắc định rất là rõ vai trò của tu sĩ Phật giáo. Trước nhất là tu tập chân lý và đạo đức, trở thành một người an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thứ hai, chia sẻ không giấu giếm chân lý và đạo đức mà mình được học và đạt được trong cuộc đời đối với những người hữu duyên, để cho mọi người đã có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc như là chính mình. Thứ ba, dấn thân nhập thế vào trong cuộc đời không ngại gian khó, để mang lại hạnh phúc cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng là rất tiếc đó, là có những giai đoạn lịch sử do suy vong Phật giáo mà nhiều tăng ni đó không làm hết được những vai trò như vừa nêu. Để làm được các vai trò này đó thì các tăng ni cần phải sở trường về cả bốn phương diện. Mỗi một tăng ni đủ chuẩn theo lời Phật dạy đó phải là một hành giả có thực tập về Phật pháp đến đây đến chốn, phải là một nhà diễn thuyết về Phật pháp một cách lưu loát rõ ràng để cho người nghe có thể hiểu và thực tập có kết quả, phải là một nhà trước tác các tác phẩm minh triết của Đức Phật và của Đạo Phật cho những người trí thức có thể trực tiếp đọc và hiểu, phải là một nhà dịch thuật hoặc là từ các ngôn ngữ Phật giáo bao gồm Sanskrit, Pali, Hán cổ và Tây Tạng ngữ, hoặc là dịch thuật các tác phẩm ứng dụng Phật giáo trong đời sống thực tiễn. Trên thực tế, trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật, có hàng vạn các vị tăng ni đạt được tiêu chuẩn bốn phương diện vừa nêu. Nhưng rất tiếc là cũng còn đó một số nơi các vị tu sĩ chỉ làm các công việc tín ngưỡng, cụ thể là đám tang thôi. Từ đó mà người ta nhìn hình ảnh của các vị tăng ni đó là phục vụ cho đám ma, từ đó dẫn đến cái ngộ nhận rằng đạo Phật là đạo đám tang. Ở Nhật Bản người ta có một câu thiệu rất đau lòng: muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy dẫn nhau đến đền thờ tham đạo, đó là tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình hãy dẫn nhau đến nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Muốn tổ chức đám ma linh đình hãy dẫn nhau đến chùa mời các nhà sư. Đạo Phật từ một nền minh triết và đạo đức sâu sắc, rất khoa học, bị ngộ nhận và có khuynh hướng chỉ dành riêng cho những người chết thôi. Như vậy là đạo Phật hốt xác, đó là ngộ nhận. Và các quý Phật tử không nên tiếp tay cho ngộ nhận này. Như là Phật tử tuần lành đó phải đến chùa tu học Phật rồi truyền bá minh triết của Đức Phật cho những người thân của mình. Còn hoạt động tín ngưỡng cầu an cầu siêu chỉ là một cái phương diện rất nhỏ do tiếp biết nhân hóa, chứ chưa phải là bản chất của đạo Phật. Ngày nay đó, đạo Phật đã hòa với các hoạt động tôn giáo, cho nên những cái sinh hoạt đó hay là có mặt ở trong hoạt động Phật giáo tại các địa phương gần như là 20 thế kỷ rồi. Mặc dù Đức Phật không hề dạy, không hề chủ trương như vậy, nhưng ta đã trở thành một thói quen. Vì đó, không nên biến các hoạt động cầu an, cầu siêu trở thành là hoạt động trọng tâm của Đạo Phật. Hoạt động trọng tâm của Đạo Phật đó là truyền bá chân lý, giảng dạy đạo đức, xây dựng một xã hội an bình, thanh cao, giáo dục về trí tuệ để cho mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan và nhiều cái niềm tin sai lầm khác. Ngộ nhận năm, cho rằng đạo Phật không quan tâm đến cuộc đời. Ngay sau khi độ được 60 A La Hán đầu tiên, Đức Phật đã có một câu tuyên bố rất nổi tiếng: này các tỳ kheo, từ chỉ cho các tu sĩ, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Khi đi mỗi hướng khác nhau, mỗi người hãy phát xuất từ động cơ vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, hãy truyền bá ánh sáng chân lý và đạo đức. Tháp Bồ Đề Đậu Tràng được đại đế Asoka xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, có chiều cao 55 mét, bốn cạnh bên dưới mỗi một mặt là gần khoảng mỗi một cạnh khoảng 20 mét, trung bình có 12 cho đến 15 tượng Phật. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy có bốn ấn tướng rất quan trọng thể hiện chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật mà các tu sĩ trong lịch sử mấy nghìn năm đã làm, đang làm và tiếp tục cùng làm. Ấn tướng thứ nhất là thiền định tướng, lòng bàn tay trái đặt lên trên bằng lòng bàn tay phải và cả hai đặt trước cái rốn, tượng trưng cho sự tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ấn tướng thứ hai là xúc địa tướng, tức là lòng bàn tay phải áp lên trên đùi tay phải, đùi chân phải, và bàn tay trái đó thì giơ lên ngang vai, tượng trưng cho sự đi vào cuộc đời. Xúc địa là tiếp xúc với trái đất theo nghĩa đen, có nghĩa bóng là đi vào cuộc sống, không tách rời khỏi cuộc sống. Ấn tướng thứ ba là chuyển pháp luân, ngón cái và ngón trỏ nối kết nhau thành một vòng tròn, ba ngón còn lại tạo thành những hàng thẳng song song, và tương tự hai bàn tay trái và phải cùng bắt với tư thế như vừa nêu đặt ở trước ngực của mình. Ấn tướng này tượng trưng cho việc truyền bá chân lý tứ diệu đế. Ấn tướng thứ tư là vô ý ấn, lòng bàn tay phải giơ ngang lên cái lỗ tai, lòng bàn tay trái ngửa xuống ngang với bắp đùi. Đó là cái kết quả của chuyển pháp luân dẫn đến niềm vui không sợ hãi. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy phần lớn các tượng tại Bồ Đề Đạo Tràng và tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng đều phản ánh bốn ấn tướng vừa nêu. Các nước theo đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chỉ giữ lại một ấn tướng duy nhất, đó là ấn tướng thiền định thôi. Ba ấn tướng còn lại rất quan trọng, nói về chủ nghĩa nhập thế, phương pháp nhập thế và kết quả độ sinh gần như bị bỏ quên. Cho nên đó, các tăng ni đó có khuyên hướng là tu rục tu rị cho mình thôi, ít nhập thế, ít độ sinh, như chính chủ trương năng động của Đức Phật. Trước khi qua đời ở vườn rừng Ta La Sâm Thọ, Đức Phật còn giảng kinh Đại Văn Niết Bàn Đại Thừa gần 1000 trang, giảng kinh Di Giáo mấy chục trang. Chúng ta không thể tìm thấy một bậc đạo sư nào trong lịch sử các tôn giáo trên hành tinh này năng động như thế, nhiệt huyết như thế, trách nhiệm như thế và cam kết như thế như là Đức Phật Thích Ca. Do đó các Phật tử cần phải cảnh giác một số phương pháp tu tập xuất phát từ Trung Quốc rất là thiển cận và cực đoan. Có chủ trương đó thì cho rằng đó, một ngày đó chỉ cần lại 500 lại, đi đứng nằm ngoài lúc nào cũng niệm danh hiệu Nam Mô với Đà Phật, rồi sám hối nghiệp chướng, cái đó thì tu là tốt. Nhưng mà tu như thế là tu cực đoan, vì không còn thời gian để dành cho gia đình mình, người thân mình, xã hội xung quanh. Là người tại gia, mỗi ngày chúng ta chỉ cần có một thời khóa tâm linh trung bình 1 giờ đồng hồ là đã đủ rồi. Đối với người tại gia độc thân thì có thể, nếu thích và có thời gian, chúng ta dành 2 thời khóa, mỗi thời khóa 1 giờ là đủ. Ở trong các chùa, các tăng ni còn có phân công một ngày tu trung bình là 2 thời khóa thôi. Mặc dù trong chùa có 4 thời khóa trong 9 tháng thường, 6 thời khóa trong 3 tháng an cư, nhưng những tháng bình thường đó, người tụng kinh buổi sáng thì được miễn buổi trưa, người tụng kinh buổi chiều thì miễn buổi tối, vì mục đích đó là dành thời gian còn lại cho việc học Phật pháp trên đỉnh chốn, làm các Phật sự, giao tiếp xã hội và là nhiều việc Phật sự có ý nghĩa khác. Trong khóa tu tại các chùa dành cho Phật tử tại gia, vì lâu lâu tổ chức một lần, cho nên là việc tu tập tại các khóa tu là tu dồn để chúng ta thấm được tương trao. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi về lại gia đình của mình ta cũng tu tương tự như vậy. Tu như thế là tu thiên cực, không cần thiết. Đường tu tập với tay Đức Phật nó giống như là lên dây đàn, quá lỏng tức là giải đãi thì không đạt được kết quả. quá căng dây đàn đó thì dây đàn mau đứt và cái tiếng kêu nó cục ngẳng thôi. Lên dây đàn vừa phải thì âm vang du dương trầm bổng á mới tạo ra các nhạc khúc phục vụ cho cái sự thưởng thức và thư giãn của chúng ta. Cho nên các Phật tử tại gia cần phải có trách nhiệm nhiều hơn cho người thân của gia đình mình trước, rồi chia sẻ các phước báo cho những mảnh đời bất hạnh hơn. Nghĩa là tu học Phật thì phải tinh tấn ba la mật. Tinh tấn bao gồm tinh tấn trong việc tu, tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn làm phúc, tinh tấn phụng sự, tinh tấn xây dựng xã hội, tinh tấn góp phần làm cho hành tinh này đó trở thành một nơi bình an hơn, hạnh phúc hơn. Ngộ nhận 6 cho rằng các tu sĩ là những người thất tình mới đi tu. Câu chuyện Chuyện Tình Lan và Điệp đó, do nhóm Từ Lực Văn Đoàn sáng tác, có mục đích là đã phá bài chống đối đạo Phật. Có thể đây đó có một vài sự kiện người ta thất tình và trốn vào cửa thiền môn để tu mà quên đi nỗi khổ niềm đau của thất tình. Nhưng đó là trường hợp cá lẻ, không phải là bản chất của các tu sĩ. Trong hàng chục bài kinh thuộc kinh Tạng Pali đó, Đức Phật khẳng định chỉ có động cơ duy nhất sau đây là được khích lệ đối với tu sĩ thôi. Đó là giác ngộ lý tưởng và thấy rất rõ lý tưởng tu học theo Đức Phật là con đường cao quý để giúp cho mình từ một phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân. Cho nên chúng ta từ bỏ hết tất cả các cơ hội nghề nghiệp, cơ hội làm giàu, cơ hội hạnh phúc thế gian để trở thành nhà tâm linh, tức là hy sinh sự hưởng thụ hạnh phúc bản thân mình để phụng sự cho tha nhân. Các động cơ còn lại đều không được chấp nhận trong đạo Phật. Do đó là các Phật tử, chúng ta không tiếp tay các hình thức ca cải lương, ca tân nhạc chế biến, kịch nói hay là bất cứ một hình thức biểu diễn nào liên hệ đến Chuyện Tình Lan và Đẹp, vì đã góp phần làm cho các thành phần trong xã hội hiểu sai cái vai trò tâm linh của các vị tu sĩ. Con đường xuất gia không phải là sự lựa chọn của quảng đại đa số quần chúng. Người Phật tử tại gia không nhất thiết phải trở thành xuất gia nếu như mình không có hạt giống tâm linh đó. Làm thế nào để biết rằng là mình có hạt giống đó mạnh hơn? Có hai thước đo căn bản. Thước đo một, nếu hạt giống tâm linh của chúng ta thật sự là mạnh, mà ở ngay cái kiếp gần nhất chúng ta đã là một tăng sĩ đó, thì ngay trong kiếp sống hiện tại này đó, chỉ một lần hoặc đôi ba lần đến chùa, mặc dù lúc đó chưa biết Phật pháp là gì hết, tự động cái hạt giống xuất gia chúng ta nó trỗi dậy, giống như là các cái cây được đâm chồi nảy lọc vậy. Lúc đó đó, nếu không được phép xuất gia đó, chúng ta cảm thấy nó rai rất khó chịu lắm, nó thúc giục chúng ta, và bằng mọi cách đó, chúng ta sẽ trở thành là người tu thôi. Phần lớn có thể đó là 80% các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo đều là những người xuất gia ở tuổi ấu thơ, lúc đó là chưa phát triển ý thức, nhưng mà khi vào chùa tự nhiên nó cảm thấy thích, mà dẫn về nhà đó là khóc không chịu được, thì ở kiếp trước đã từng là tu sĩ rồi. Đó là hạt giống từ tuổi ấu thơ. Thước đo thứ hai đó là những người đã tuổi trưởng thành, thành công, hạnh phúc, giàu sang, có vị thế xã hội, nhưng khi nghiên cứu về Phật giáo bắt gặp được lý tưởng của đạo Phật và mình cảm thấy là cái đời sống hạnh phúc với tư cách là người tại gia đó nó không được áp phê, nó không phải là cái mục tiêu mà mình hướng đến, cho nên người đó đã tình nguyện từ bỏ hết tất cả, mặc dầu đó họ vượt trội hơn các thành phần sau còn lại, họ chọn lấy con đường tâm linh. Thì những hạt giống như thế đó, khi mới xuất gia có một sự tiến bộ rất nhanh, họ tinh tấn tu học, họ nỗ lực tu học và họ trở thành là những con tuấn mã, bỏ lại sau lưng những con ngựa quèn. Và những người như thế đó đóng góp cho Phật giáo rất mạnh, chẳng hạn như là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, gần 40 tuổi mới đi xuất gia, đã có gia đình con cái, Và khi xuất gia đó, Ngài đi du học mười mấy năm tại Ấn Độ, về nước vào năm 64, được giáo hội tin tưởng giao cho vai trò hiệu trưởng của trường đại học Vạn Hạnh, phiên dịch kinh điển cho đến lúc qua đời, đào tạo biết bao nhiêu thế hệ tăng tài. Nhân vật trước đó nữa đó là Thiền sư Nhất Hạnh, gần 20 tuổi mới xuất gia, và khi xuất gia mới được vài năm thôi đã làm giáo thọ, tức là làm giảng viên Phật giáo rồi. Học lớp trước là dạy cho các học trò lớp sau, hiếm có được những nhân cách đặc biệt như thế. Các hòa thượng nổi tiếng tại Việt Nam ngày nay bao gồm hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thị Nhân và nhiều vị hòa thượng khác đều là các học trò của hòa thượng Nhất Hạnh khi hòa thượng ở tại chùa Ấn Quang. Cho nên là giác ngộ lý tưởng mà đi tu đó thì có con đường tâm linh nó tiến bộ rất nhanh, thậm chí có nhiều người đã trải qua đề cuộc sống đề rồi. Cho nên đó, khi xuất gia đó nó không còn mang đến những thứ này nữa, vứt bỏ rất nhanh và hướng về tâm linh đó là rất mãnh liệt. Nếu như chúng ta không có được hai loại hạt giống đó đó thì tốt nhất ta nên làm cư sĩ tại gia. Thành công trong lĩnh vực đời, trở nên có vai trò xã hội, giàu sang phú quý, không thỏa mãn, không ngủ quên trên phước báo mình có, biết chia sẻ cái phước báo đó cho các bệnh đề bất hạnh, và chúng ta tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn trong lĩnh vực mà mình đang theo. Có thể là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, hoặc là trưởng các nhóm, phòng ban, tham gia về chính trị, tham gia xã hội, giáo dục và nhiều lĩnh vực còn lại của xã hội. Và ở vai trò nào chúng ta cũng đều nêu gương cái đời sống của một người Phật tử, và bằng sự chối sáng tấm gương đó, những người làm việc cộng sự của chúng ta bắt đầu có thiện cảm với Phật giáo thông qua thiện cảm với bản thân mình. Do đó đừng bao giờ nghĩ rằng đó do bị thất tình, thất bại, thất nghiệp, khổ đau, bế tắc, hết đường sống rồi mới vào chùa tu. Ai mà phát xuất từ tâm niệm đó là đừng nên đi tu, vì đi tu như thế là cho ta hiểu sai đạo Phật, chẳng những chẳng có phước mà còn có tội nữa. Phải giác ngộ chân lý, có lý tưởng cao quý, thì khi đi tu đó chúng ta mới hy sinh cả cuộc đời của mình để làm những việc đáng làm. Kính thưa chư tôn đức và các quý Phật tử, nêu ra một vài ngộ nhận về đạo Phật để chúng ta tránh các hồi nhận đó. Và khi mình thấy rõ được đạo Phật, chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào khi mình là Phật tử. Dù là Phật tử từ nhỏ, mang truyền thống gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, hay là Phật tử mới tân, cái sự giống nhau của chúng ta đó gì? Là đệ tử của một bậc giác ngộ, đang đi trên con đường giác ngộ. Quan trọng không phải là thời gian đến với đạo Phật sớm hay là muộn, mà đến với đạo Phật như thế nào, và sau khi trở thành Phật tử đó, chúng ta thực tập đạo Phật như thế nào mới là quan trọng. Cho nên ở mỗi vị thế, tất cả chúng ta phải đi một quyết tâm lớn là làm sao ta trở nên hạnh phúc hơn, giàu sang hơn, thành công hơn theo hướng bền vững, để những người thân của chúng ta nhìn vào mình đó, thấy có những thay đổi rất tích cực, từ đó đó họ mới thấy được giá trị chuyển hóa của đạo Phật. Làm được như thế, chúng ta đang góp phần vận chuyển bánh xe chánh pháp, chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật và chánh pháp của Đức Phật đối với người thân của mình, bạn bè của mình và đối tác của mình. Thân thưa các bạn, mỗi Phật tử phải cam kết và phát nguyện truyền bá đạo Phật. Trong mỗi tháng ít nhất ta phải phát nguyện độ được một người mê tín trở thành chánh tín, chưa tin Phật trở thành tin Phật, tin Phật lơ tơ mơ trở thành tin Phật đúng, tin Phật mà chưa có thực tập thì trở thành một người có thực tập, tin Phật mà chưa có hạnh phúc trở thành một người có hạnh phúc. Một năm độ được 12 người thì cao quý biết chừng nào. Nỗ lực làm chúng ta sẽ đạt được. Đừng sợ cô đơn, đừng ngại khó, hãy phấn đấu làm, cái an lạc hạnh phúc sẽ có mặt bây giờ và tại đây. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914.